các bạn đến với cuộc trò chuyện chuyên sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem một ngôi nhà có phong thủy tốt thực sự nghĩa là gì, dựa trên những gì chúng ta đã tìm hiểu.
Vâng,
đây không hẳn là chuyện mê tín đâu, mà nó là sự kết hợp giữa môi trường sống này, rồi dòng chảy năng lượng và cả sự hòa hợp với cá nhân nữa.
Đúng vậy ạ.
Chúng ta sẽ nói về các nguyên tắc cơ bản, rồi các yếu tố quan trọng của ngôi nhà, cả bên ngoài lẫn bên trong. Vậy thì để bắt đầu, yếu tố nào là cốt lõi nhất của phong thủy nhà ở ạ?
Có lẽ cái quan trọng nhất chính là khí. Khí có thể hiểu là năng lượng sống. Rất nhiều tài liệu nhấn mạnh cái việc khí nó phải lưu thông tốt, hài hòa trong nhà.
À, khí?
Vâng. Nó không chỉ là không khí thoáng đãng đâu, mà nó là cả một cái dòng năng lượng ấy. Khi dòng chảy này cần cân bằng, không bị tù động, bí bách, nhưng mà cũng không nên kiểu đi thẳng từ cửa trước ra cửa sau mất hết.
Tức là phải giữ lại được nó tốt.
Đúng rồi, nó là nguyên tắc tàng phong thủy khí đấy ạ. Giữ năng lượng tốt ở lại. Rồi ánh sáng cũng thế, phải đủ sáng nhưng không quá gắt, và cũng tránh ẩm thấp, tối tăm. Tất cả những cái đó nó tạo nên cái cảm giác chung, cái sự dễ chịu, thư thái khi mình bước vào một không gian.
Vậy là khí không chỉ là không khí sạch, mà kiểu như là cái cảm giác chung của không gian ấy nhỉ. Nghe có vẻ nó liên quan cả đến yếu tố bên ngoài nữa. Giống như câu nói đất lành chim đậu.
Chính xác ạ, môi trường xung quanh ảnh hưởng rất lớn. Một nơi mà cây cối tốt tươi, không khí trong lành thì thường đấy là dấu hiệu của địa khí tốt.
Vâng.
Phong thủy còn nói đến minh đường, tức là cái khoảng không gian thoáng đãng ở phía trước nhà ấy.
À, minh đường.
Vâng, để đón năng lượng tốt. Rồi phía sau thì cần có cao sơn hộ vệ, tức là một cái điểm tựa vững chắc. Có thể là nhà cao hơn hay đồi núi gì đó tạo cảm giác an toàn.
Có điểm tựa.
Đúng ạ. Đồng thời cũng cần tránh những cái không tốt, ví dụ như đường đâm thẳng vào nhà này, hoặc là nhà hình nghĩa trang, hay bị góc nhọn nhà đối diện chiếu vào, hoặc là nhà ở cuối ngõ cụt. Mấy cái đó đều nên tránh.
Rất nhiều yếu tố cần để ý bên ngoài. Vậy thì khi vào bên trong nhà, hướng nhà thì sao ạ? Tôi có nghe về Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch.
À vâng, Đông Tứ Trạch, Tây Tứ Trạch đúng rồi. Thì đây là một khái niệm khá phổ biến đấy. Đại loại là mỗi người dựa vào năm sinh và giới tính sẽ thuộc một trong hai nhóm mạnh, Đông Tứ Mạnh hoặc là Tây Tứ Mạnh.
À, ra thế.
Thì tương ứng sẽ có các hướng nhà, Đông Tứ Trạch là Bắc, Nam, Đông, Đông Nam, và Tây Tứ Trạch là Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc. Lý tưởng nhất là người mệnh nào thì ở nhà hướng thuộc nhóm đó.
Để hợp nhau.
Đúng rồi, gọi là trạch mệnh tương phối. Người ta tin là nó tốt cho sức khỏe, cho vận khí. Tất nhiên, xác định cụ thể theo can chi thì phức tạp hơn, nhưng đây là cái nguyên tắc cơ bản nhất.
Vậy là có sự liên kết giữa người ở và hướng nhà. À, thế thì còn việc sắp xếp bố cục bên trong thì sao? Bắt đầu từ cửa chính đi, nơi quan trọng nhất để đón khí vào.
Vâng, cửa chính, đúng rồi, nơi đón khí vào nhà ấy, nó được ví như là miệng khí của ngôi nhà, cực kỳ quan trọng. Cửa thì cần phải thông thoáng, sạch sẽ, không có vật cản gì cả. Kích thước cửa cũng nên cân đối với nhà, và một điều rất nên tránh là cửa chính lại nhìn thẳng ra cửa hậu, hoặc là đối diện thẳng với cầu thang, cửa bếp hay là nhà vệ sinh.
Tại sao lại thế ạ?
Vì như vậy khí tốt vào nhà nó dễ bị thất thoát đi mất, hoặc là nó bị xung đột với các luồng khí khác. Nếu mà hướng cửa không hợp tuổi thì cũng có cách hóa giải, ví dụ dùng cửa phụ hoặc là dùng các vật phẩm phong thủy.
À, có cách hóa giải. Rồi sau cửa chính thì năng lượng đi vào các phòng khác, phòng khách, phòng ngủ thì thế nào ạ? Có những lưu ý gì về bài trí không?
Phòng khách thì là nơi sinh hoạt chung nên thường đặt gần cửa chính, giữ gọn gàng, sáng sủa. Sofa thì nên có chỗ dựa lưng vững chắc vào tường,
vâng, tạo cảm giác an toàn.
Đúng rồi, còn phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi mà, nên cần yên tĩnh nhất. Giường thì kê sát tường cũng là để vững chắc an toàn, đặc biệt là tránh xả ngang ở phía trên giường, hoặc là có gương soi chiếu thẳng vào giường ngủ.
À đúng rồi, cái đó nghe nói nhiều. Thế còn bếp?
Bếp thì thuộc hỏa ạ, nên là cần tránh đặt quá gần chỗ bồn rửa, lạnh thuộc thủy, vì thủy khắc hỏa mà. Cũng không nên để bếp đối diện cửa chính hay là nhà vệ sinh. Nói chung là một nguyên tắc rất quan trọng là luôn giữ cho nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp, vì nếu bừa bộn quá nó sẽ cản trở dòng chảy của khí tốt.
Thì đúng là giữ nhà cửa ngăn nắp có vẻ là một lời khuyến rất thực tế và dễ áp dụng. Vậy còn màu sắc và vật liệu thì sao? Vai trò của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ ạ?
À, ngũ hành nó giống như là một cái bảng màu năng lượng để giúp cân bằng không gian. Mỗi yếu tố như là kim loại này, gỗ, lửa, đất, nó có đặc tính riêng và nó tương tác với nhau
theo tương sinh tương khắc, đúng không ạ?
Đúng rồi ạ, tương sinh là hỗ trợ thúc đẩy, còn tương khắc là chế ngự cản trở. Thì phong thủy sẽ ứng dụng các quy luật này để điều hòa năng lượng. Ví dụ nhé, một không gian mà có quá nhiều yếu tố thổ như tường gạch, đổ gốm, có ở lô đất, cảm giác nó hơi nặng nề. Mình có thể thêm yếu tố mộc vào, ví dụ như cây xanh, đồ gỗ, màu xanh lá. Vì mộc khắc thổ nó sẽ làm dịu bớt đi, cân bằng lại. Chọn màu sắc, vật liệu thì vừa phải đẹp, vừa nên xem xét hợp mệnh gia chủ, và quan trọng là cân bằng được âm dương tổng thể.
Hay quá, nó là sự cân bằng rất tinh tế giữa các yếu tố. Vậy thì tóm lại một chút, một người bình thường thôi, không phải chuyên gia, thì làm cách nào để cảm nhận, để nhận biết một ngôi nhà có phong thủy tốt ạ?
Phần lớn là dựa vào cái cảm nhận của chính mình thôi ạ, trực giác của mình khi ở trong không gian đó. Một ngôi nhà phong thủy tốt thường nó mang lại cảm giác rất là bình yên, thư thái, dễ chịu.
Cảm giác dễ chịu.
Vâng, mình sẽ cảm thấy không khí nó lưu thông nhẹ nhàng, không bị bí bách, ngột ngạt. Nhà thì đủ ánh sáng tự nhiên này, phố cũng hợp lý, thuận tiện cho sinh hoạt. Trong nhà cây tốt thì cũng là một chỉ báo tích cực.
Cây cối cũng là một dấu hiệu.
Vâng, nhưng mà trên hết ấy, cái quan trọng nhất là cái không gian sống đó nó có thực sự hỗ trợ cho sức khỏe và tinh thần của người ở hay không. Ví dụ như là ngủ có ngon không này, làm việc có hiệu quả hơn không, gia đình có hòa thuận vui vẻ không.
Đúng rồi.
Đó mới chính là cái sự hòa hợp thực sự giữa con người và môi trường sống của họ.
Như vậy, có thể thấy phong thủy tốt thực ra không phải là quy tắc cứng nhắc hay là mê tín gì cả, mà nó là việc mình tạo dựng một môi trường sống cân bằng, hài hòa.
Chính xác.
Một nơi mà năng lượng tích cực, khí, nó có thể lưu chuyển tự do, được hỗ trợ bởi bố cục này, hướng nhà, ánh sáng và cả kết nối với thiên nhiên bên ngoài nữa. Nó là cả một nghệ thuật và khoa học quan sát môi trường sống đấy chứ.
Đúng vậy ạ. Và điều này nó dẫn đến một cái suy nghĩ cuối cùng cũng khá là thú vị. Nếu như môi trường bên ngoài có thể tác động đến chúng ta, như câu nói điện linh nhân kiệt, vậy thì liệu cái việc mà chúng ta chủ động chăm chút điều chỉnh không gian sống của mình, dù chỉ là những thay đổi rất nhỏ thôi, như là dọn dẹp một góc bừa bộn hay là thêm một chậu cây, sắp xếp lại đồ đạc, liệu nó có khả năng nào đó đang âm thầm định hình lại chính cái tiềm năng và sự thịnh vượng bên trong mình không? Nó có vượt lên trên cả cái cảm giác dễ chịu đơn thuần hay không?
Câu hỏi rất hay để suy ngẫm.
Vâng, đây là một câu hỏi mở, có lẽ để mỗi người tự chiêm nghiệm thêm.